Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bài thứ hai, các nguồn của thần học thế giới. Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận rằng ánh sáng tin mừng và kinh nghiệm nhân loại là hai nguồn sáng soi rọi cho nhân loại hôm nay tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề nguyên lý. Thế nhưng hiểu thế nào về thuật ngữ ánh sáng tin mừng của hiến chế Gaudium et Spes? Tin mừng là một thực tại riêng biệt do Đức Kitô mang đến trần gian và được ủy thác cho giáo hội. Tin mừng biểu lộ và hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau: kinh thánh, luật đức ái. Tin mừng được viết nơi tâm hồn của người Kitô hữu nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Tin mừng được lưu truyền trong giáo huấn của giáo hội. Vậy thì ánh sáng tin mừng của hiến chế Gaudium et Spes diễn tả tất cả mặt thời của Thiên Chúa. Lời Chúa được viết ở trong kinh thánh, được lắng nghe, gìn giữ, giải thích và sống trong giáo hội qua các thế kỷ. Và chúng ta biết, chúng ta gọi đó là Thánh Truyền. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra: kinh thánh có vai trò như thế nào đối với bộ môn thần học luân lý? Thần học luân lý tìm hiểu hành vi của con người dưới ánh sáng của mặc khải. Và như thế, nguồn quy chiếu đầu tiên của thần học luân lý phải là cuốn kinh thánh. Nhưng bên cạnh đó, truyền thống và kinh thánh hợp thành một kho tàng mặc khải duy nhất chứa đựng lời Thiên Chúa và được ủy thác cho giáo hội. Vì cả hai cùng phát xuất từ một nguồn, đó là Thiên Chúa, và quy hướng về cùng một mục đích. Nhờ kết hợp giữa kinh thánh và thánh truyền, giáo hội, người Kitô hữu chúng ta có thể tiếp cận trọn vẹn với kho tàng mặc khải của Thiên Chúa. Khi tìm hiểu hành vi của con người dưới ánh sáng của mặc khải, thần học luân lý là không gian gặp gỡ giữa nội dung đức tin và những thực tại cụ thể của đời sống người Kitô hữu nơi thế giới mà họ đang sống. Chắc chắn trong thế giới, trong xã hội mà người Kitô hữu đang sống đây, còn có cả những người không tin trong xã hội. Chắc chắn những tương quan ấy nó giữa người với người, nó ảnh hưởng lẫn nhau. Đời sống của người kia thế chúng ta có ảnh hưởng đến những người không tin, và ngược lại, lối sống của những người không tin cũng ảnh hưởng tới đời sống của người Kitô hữu. Và như thế, thần học luân lý phải nghiên cứu và làm sáng tỏ các tương quan và hệ luận trên bình diện hiện hữu, cũng như tác động của nội dung đức tin đối với những người đang sống trong cùng một thời đại, cùng một môi trường văn hóa xã hội với người Kitô hữu. Như thế, thần học luân lý không tự giới hạn ở việc đọc và lặp lại những gì Kinh Thánh nói, nhưng phát xuất từ Kinh Thánh và dưới ánh sáng của đức tin tìm kiếm câu trả lời khả dĩ cho những vấn đề luân lý của con người hôm nay. Để có thể đạt được mục tiêu như vậy, thần học luân lý không chỉ dựa trên Kinh Thánh, mà còn phải dựa trên, phải lưu tâm đến nhiều yếu tố khác như tri thức hiện, như tri thức về thế giới, về con người, những mối quan hệ tương thuộc và năng động giữa con người với thế giới, những kinh nghiệm luân lý nơi các tôn giáo và các nền văn hóa. Các giá trị trên làm phong phú nội dung của thần học luân lý. Bên cạnh đó, những dấu chỉ của thời đại, những bước thăng trầm của lịch sử nhân loại mà chúng ta biết, đó là không gian mặc khải, kế hoạch, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện một cách tự tiến. Vậy,
một yếu tố căn bản nữa của thần học, đó là bức tranh rộng lớn của lịch sử, của văn hóa, của con người, của tri thức, của khoa học. Thế nên thần học luân lý phải luôn chuyển động theo hai hướng, một đàn hướng với con người, quan tâm tới tất cả những gì, quan tâm tới tất cả những thực tại trần thế, và đàn khác phải luôn trở về với nguồn của mặc thể để nhờ ánh sáng mặc thể và nhờ những kinh nghiệm đức tin tìm ra câu trả lời đích thực cho những vấn đề nguyên lý của con người hôm nay. Chúng ta biết Thiên Chúa là tác giả chính của cuốn Kinh Thánh, nhưng cuốn Kinh Thánh còn do các tác giả con người với những khả năng hữu hạn biên soạn cho một giai đoạn lịch sử nhất định, cho một nền văn hóa cụ thể và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng lời Chúa đã đi vào cuốn Kinh Thánh qua lời của con người và được các tác giả con người diễn tả trình bày. Đối diện với những vấn đề luân lý hiện nay, thần học luân lý phải tìm câu trả lời dưới ánh sáng của mặc khải Kinh Thánh. Nhưng làm thế nào để có thể vượt qua được sự khác biệt về văn hóa và khoảng cách lịch sử giữa bản văn Kinh Thánh và những vấn đề hiện tại? Vấn đề được đặt ra không còn chỉ là tại sao thần học luân lý phải sử dụng Kinh Thánh, nhưng còn phải là sử dụng Kinh Thánh như thế nào để giúp chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề luân lý hiện nay. Kinh Thánh chứa đựng lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, nhưng cũng là lời sống động và hữu hiệu cho đời sống của con người. Nhưng làm thế nào để Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa và cũng là lời của con người được biên soạn cách đây hơn 2.000 năm có thể tiếp cận và đối thoại với con người hôm nay? Chúng ta cần phải tìm ra một phương pháp và truy giải Kinh Thánh giúp chúng ta vượt qua được những căng thẳng và trở ngại nói trên. Một đàn thần học luân lý lưu tâm tới những vấn đề của con người hiện tại, nhưng đàn khác cũng phải trở về với nguồn của mặt thể, những kết quả đạt được của chuyển động kép, tìm hiểu bên ngoài và đào sâu bên trong, tạo nên một sự vận động mạnh mẽ và căn tân thần học luân lý. Thế nhưng tương quan giữa khoa chú giải Kinh Thánh và thần học luân lý có thể phát sinh hai thái độ. Thứ nhất, nhấn mạnh về lịch sử tính của cuốn Kinh Thánh, chấp vào nghĩa đen, nghĩa câu chữ của bản văn. Và hệ lụy là Kinh Thánh sẽ trở nên vô ích, vô nghĩa đối với những vấn đề nguyên lý mới nổi của con người hiện tại. Và ngược lại, một thái độ quá khích thứ hai, đó là không quan tâm tới tính lịch sử của Kinh Thánh, cho rằng mặc khải của Thiên Chúa luôn sống động trong chương trình cứu độ. Thế nên Kinh Thánh không lưu truyền các luật luân lý có giá trị tuyệt đối và phổ quát, chúng chỉ phù hợp với con người thời Kinh Thánh được biên soạn, thế nên không hữu dụng gì cho những vấn đề luân lý hiện tại. Hệ luận của hai thái độ quá khích trên đó là: vậy thì thần học luân lý tìm ở đâu thánh ý của Thiên Chúa cho chúng ta hôm nay? Trở lại câu hỏi, làm thế nào Kinh Thánh có thể tiếp cận và soi sáng cho những vấn đề luân lý mới mẻ hiện nay? Đức Phaolô VI đã đề ra hai nhiệm vụ chú giải Kinh Thánh phục vụ cho thần học luân lý. Thứ nhất, đó là nhận diện sứ điệp mặc khải trong bức tranh văn hóa lịch sử của Kinh Thánh. Nhiệm vụ thứ hai, đó là đem ra ánh sáng những giá trị luân lý siêu việt và phổ quát của cuốn Kinh Thánh. Nhưng mà thế nào? Nhờ hiểu biết về ngôn ngữ
của Kinh Thánh. Nhà chú giải có thể hiểu và nhận diện sứ điệp mặc khải mà các tác giả muốn truyền tải qua ngôn ngữ và văn hóa. Thực vậy, không một bản văn Kinh Thánh nào có thể trình bày trọn vẹn mặc khải của Thiên Chúa. Nhưng chỉ một khía cạnh, một chân lý đặc thù nào đó mà Thiên Chúa muốn mặc khải trước, và sau đó thêm một chân lý khác, tạo nên một mặc khải duy nhất mà Thiên Chúa muốn thông truyền. Vì thế, khi đọc Kinh Thánh, cần phải có một nhận quan ưu tất ẩn thực của Kinh Thánh. Bên cạnh đó, cần lưu ý tới tiến trình mặc khải ở trong cuốn Kinh Thánh. Một bản văn cổ xưa hơn phải được đọc và hiểu dưới ánh sáng của những bản văn hiện đại hơn. Các sách cựu ước phải được đọc và hiểu dưới ánh sáng của các sách tân ước. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không chỉ hiểu nội dung một cách lịch sử, mà còn phải hiểu một cách thần học nữa. Nghĩa là được hiểu dưới ánh sáng đức tin của giáo hội. Bởi vì giáo hội được Thiên Chúa giao cho sứ mệnh gìn giữ và giảng thuyết lời. Bên cạnh nguồn mặc khải của Kinh Thánh, thần học ra luân lý, cần lưu ý đến một hình thức mặc khải đặc biệt khác. Đó là mặc khải tự nhiên, lời thế giới tự nhiên, lời lưu tư con người và qua các dấu chỉ của thời đại. Mặc dù loại mặc khải tự nhiên này không thêm gì mà mặc khải của Kinh Thánh, nhưng giúp cho sứ điệp của Kinh Thánh có thể dễ dàng tiếp cận và nhập thể vào cuộc sống của con người hiện tại. Có như thế, lời Chúa trong Kinh Thánh không phải là những văn tự chứ, mà là sống động, hữu hiệu và hiện thực đối với vấn đề của con người hiện tại. Việc hiện thực hóa lời Chúa còn đòi hỏi sự biện phân thường hằng. Đâu là sứ điệp uyên nguyên vĩnh cửu của Kinh Thánh, đâu là những hình thức khác nhau mà sứ điệp Kinh Thánh đã dùng để nhập thể vào cuộc sống con người. Nhờ hiện thực hóa lời Chúa như thế mà giáo huấn của giáo hội, cụ thể là giáo huấn về luân lý, không còn bị sơ cứng bởi những tư thức hay những định chế bất di bất dịch, mà chúng không còn khả năng trình bày và làm mới mẻ những sứ điệp của tư thức. Kinh Thánh có một vai trò rất đặc biệt trong bộ môn thần học luân lý, giúp cho chúng ta nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Nhờ khoa chú giảng Kinh Thánh, chúng ta lấy ra được những giá trị siêu việt của Kinh Thánh vẫn còn đó, rất mới mẻ, rất sống đối với đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta tạm kết bài thứ hai ở đây.